kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua lớp dự bị hôn nhân hôm nay. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về vai trò của người vợ, người chồng trong gia đình. Khi bạn đến vai trò của vợ chồng trong gia đình, mỗi người có một quan niệm khác nhau, tùy những ảnh hưởng người đó đã thâu thập trong đời sống. Nói chung, từ xã hội Tây Phương đến xã hội Đông Phương, chúng ta thấy có bốn quan niệm chính sau đây về vai trò của vợ chồng trong gia đình. Trước hết là quan niệm chồng chúa vợ tôi. Người theo quan niệm này chủ trương rằng chồng là chủ gia đình và có toàn quyền trong gia đình. Người chồng cung cấp mọi sự cho gia đình và vì thế quyết định tất cả mọi việc. Người vợ chẳng khác gì là tài sản của chồng vì chồng đã bỏ tiền ra cưới về. Nếu cha mẹ chồng là người chọn lựa và cưới vợ cho con, người vợ đó có thể cũng là tài sản của cả gia đình chồng. Trong trường hợp này, người vợ không những phục vụ chồng, nhưng còn phải phục vụ luôn cả cha mẹ chồng và mọi người trong gia đình chồng. Sống trong xã hội theo quan niệm chồng chúa vợ tôi, người đàn bà phải hầu hạ chồng và làm theo ý chồng trong mọi sự. Không được cãi lại lời chồng, cũng không được có tiếng nói hay ý kiến gì trong gia đình. Nếu người vợ cãi lại chồng hay làm điều trái ý chồng, có thể bị chồng đánh đập mà không ai bênh vực. Đây là một quan niệm bất công của văn hóa cổ truyền Á Đông, là quan niệm đi ngược với lời dạy của Kinh Thánh. Trong quan niệm chồng chúa vợ tôi, người vợ thật chẳng khác gì một tên nô lệ, một người đầy tớ không được trả công, nhưng phải phục vụ chủ suốt đời. Quan niệm thứ hai là quan niệm cho rằng chồng quan trọng hơn vợ. Đây là quan niệm của những người không xem vợ như là tài sản hay người giúp việc, nhưng cũng không chấp nhận vợ ngang hàng với mình. Trong quan niệm này, người vợ có nhiều quyền hạn hơn một chút, chẳng hạn như có trách nhiệm quán xuyến mọi việc trong gia đình, hoặc có thể đi ra ngoài, đi làm hay buôn bán để phụ chồng về mặt kinh tế. Tuy nhiên, bổn phận chính vẫn là tề gia nội trợ và phải phục tùng chồng trong mọi sự. Trong những gia đình này, tuy vợ không phải hầu hạ chồng như đầy tớ, nhưng người chồng vẫn là chủ gia đình, vẫn quyết định mọi việc mà không cần hỏi ý vợ. Người chồng cũng không phụ giúp vợ làm việc nhà hay chăm sóc con cái, và vẫn là nhân vật quan trọng mà vợ con phải tuyệt đối vâng lệnh. Tuy trong quan niệm này, người chồng không đầy ải vợ, nhưng cũng vẫn xem vợ là người thấp hơn và có giá trị kém mình. Người chồng vẫn có quyền buộc vợ làm theo ý mình và có tự do làm những điều mình ưa thích dù vợ có đồng ý hay không. Trong những gia đình sống theo quan niệm này, thường xảy ra những chuyện như chồng có vợ bé, có ngân quỹ riêng hoặc làm những công việc mà vợ không có quyền biết đến. Con cái cũng phải vâng lời cha hơn là vâng lời mẹ, vì cha mới là người có quyền trong gia đình. Quan niệm này cũng không đúng với tiêu chuẩn của Kinh Thánh, vì xem người vợ có giá trị kém hơn chồng, và chồng không có trách nhiệm về phúc lợi của vợ. Quan niệm thứ ba là quan niệm vợ chồng bình quyền và bình đẳng. Trong quan niệm này, giá trị của người đàn bà được nâng cao ngang bằng với đàn ông. Trong gia đình, không phải người chồng làm chủ, nhưng cả hai vợ chồng cùng làm chủ. Cả hai người đều có thẩm quyền và trách nhiệm ngang nhau. Đây thường là quan niệm của những gia đình trong xã hội Tây Phương. chồng không phải là người duy nhất đi làm để cung cấp nhu cầu cho gia đình, vì người vợ cũng đi làm, nhiều khi còn đem về nhiều tiền hơn chồng. Về bổn phận trong gia đình, cả hai vợ chồng đều phải lo việc nhà, như phải nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái. Thường thường trong những gia đình này, vì người vợ đi làm nên con cái đem gửi cho người khác chăm sóc. Tối đến về nhà, cả hai vợ chồng sẽ chia phiên lo cho con và lo nấu nướng, giặt giũ. Người chồng phải làm tất cả mọi việc trong nhà như một bà nội trợ, và người vợ được tự do làm những công việc bên ngoài như những người đàn ông khác. Chẳng hạn, có gia đình vợ đi lính, chồng ở nhà lo cho con, hoặc vợ tham gia việc chính trị và có chức vị cao hơn chồng trong xã hội. Các bạn thân mến, quan niệm thứ ba này cũng không đúng với lời Chúa dạy. Vì Chúa ban cho người nam và người nữ những khả năng, những bản tính khác nhau, thích hợp với những công việc dành riêng cho mỗi người. Chúa muốn người đàn bà đóng vai trò thứ yếu trong gia đình, phục tùng chồng và chăm lo việc nhà. Nếu người vợ có những khả năng đặc biệt, có thể sử dụng khả năng đó để đóng góp với xã hội. Nhưng trách nhiệm chính của người vợ vẫn là trong gia đình, tức là làm vợ và làm mẹ, tạo một mái ấm cho chồng. Trong khi đó, Chúa muốn người đàn ông đóng vai trò lãnh đạo, chăm sóc và bảo bọc gia đình, giống như Chúa cứu thế đối với hội thánh. Những gia đình chịu ảnh hưởng của văn hóa Tây Phương thường sống theo lối quan niệm nam nữ bình đẳng và bình quyền. Lối sống này dễ đưa đến chỗ vợ chồng không tôn trọng nhau và không cần đến nhau. Nề nếp gia đình bị lung lay vì không còn thứ tự trên dưới rõ ràng. Quan niệm này cũng dễ đưa gia đình đến chỗ tan vỡ vì không ai phục tùng ai và không ai hy sinh cho ai. Trái lại, vợ chồng dễ cạnh tranh nhau hay tranh giành ảnh hưởng với nhau. Mỗi người sẽ chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình và chỉ muốn làm điều mình ưa thích. Một gia đình như thế khó có thể hiệp một cách lâu bền, vì vợ chồng mỗi người đều có thể tự túc, tự lập, không bổ khuyết cho nhau mà cũng không thật sự cần đến nhau. Tôi vừa trình bày ba quan niệm khác nhau trong vai trò vợ chồng trong gia đình. Quan niệm thứ nhất là chồng Chúa vợ tôi. Quan niệm thứ hai là chồng quan trọng hơn vợ. Quan niệm thứ ba cho rằng vợ chồng bình quyền và bình đẳng. Cả ba quan niệm này đều không phù hợp với lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Bây giờ chúng tôi xin trình bày quan niệm thứ tư. Quan niệm thứ tư là vợ chồng bổ khuyết cho nhau. Theo quan niệm này, vợ và chồng có những vai trò và trách nhiệm khác nhau, nhưng đều quan trọng như nhau. Người chồng giữ vai trò chủ yếu, là chủ trong gia đình. Vợ giữ vai trò thứ yếu, vâng phục chồng và giúp chồng. Vì vợ chồng có những khả năng, trách nhiệm và vị trí khác nhau, vợ chồng sẽ bổ khuyết cho nhau và nâng đỡ nhau chứ không cạnh tranh với nhau. Khi nói vợ chồng bổ khuyết cho nhau có nghĩa là cả hai người đều quan trọng và có giá trị như nhau. Nhưng vì có những khả năng khác nhau, vợ và chồng giữ những vai trò khác nhau. Và nhờ khác nhau, hai người cần đến nhau và bổ khuyết những thiếu sót cho nhau. Người này sẽ giúp cho đời sống người kia được đầy đủ và có ý nghĩa hơn. Trong quan niệm này, dù người vợ không làm được những việc của chồng, chồng không làm được giống như vợ, nhưng không ai xem thường ai. Ngoài ra, vì tôn trọng và tin cậy nhau, hai người sẽ sẵn sàng giúp nhau bất cứ việc gì mình có thể làm được. Người sống theo quan niệm này chấp nhận vị trí Chúa đã định cho mình trong gia đình, không mặc cảm cũng không kiêu ngạo. các cô cần chấp nhận vai trò làm chủ của chồng. Người chồng không xem thường vợ, nhưng cố gắng sống thế nào để xứng đáng với vai trò người chủ gia đình. Mục tiêu của người vợ là vâng phục chồng và đem lại hạnh phúc cho chồng con. Mục tiêu của người chồng là yêu thương vợ và đem lại phúc lợi cho vợ con. Người chồng có nhiều thẩm quyền trong gia đình và vợ sẵn sàng vâng phục. Người chồng có một sự nghiệp để đeo đuổi và vợ giúp chồng đeo đuổi sự nghiệp đó. Tuy nhiên, người chồng sẽ không vì thế mà bỏ quên khả năng của vợ. Trái lại, tìm cách nâng đỡ và giúp vợ có cơ hội phát huy những khả năng đó. Đây là quan niệm phù hợp với tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Lời Chúa dạy, mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính thân mình, còn vợ thì phải kính chồng. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 33. Bây giờ chúng tôi xin trình bày về những vấn đề có tính cách thực tế hơn để các bạn có thể áp dụng vào trường hợp riêng của mình. Trong thời gian chuẩn bị cho ngày cưới, bạn và người yêu cần bàn thảo với nhau về vai trò và trách nhiệm của mỗi người trong gia đình mới. Các bạn cần nói lên quan niệm của mình để người kia biết và chuẩn bị. Trong trường hợp hai người có hai quan niệm khác nhau, các bạn nên dành thì giờ phân tích vấn đề để cùng đi đến một điểm chung. Nếu thấy quan niệm của mình không đúng với lời Chúa dạy, các bạn nên khiêm nhường, sửa đổi lại. Vì tiêu chuẩn của Chúa là tiêu chuẩn chúng ta phải vâng theo mới có thể có một gia đình hạnh phúc. Ngoài ra, có những vấn đề nhỏ nhặt trong vai trò của mỗi người các bạn cũng nên bàn thảo với nhau trước. Ví dụ, nếu người chồng chủ trương rằng vợ không nên đi làm nhưng phải ở nhà lo việc nhà, thì phải nói cho vợ biết điều đó. Nếu người vợ muốn rằng vợ chồng phải ngang hàng với nhau trong mọi phương diện, trong mọi quyết định, chồng phải hỏi ý vợ, vân vân, thì cũng phải nói cho nhau biết. Các bạn nên bàn thảo và đưa ra một giải pháp dung hòa. Vợ chồng cần đồng ý với nhau, ai giữ trách nhiệm gì, ai làm việc gì. Điều quan trọng trong việc phân chia trách nhiệm không phải là chúng ta làm đúng như những thế hệ trước đã làm, hay làm giống như mọi người chung quanh. Nhưng điều quan trọng là chúng ta tìm một công thức thích hợp cho gia đình riêng của mình, hoàn cảnh riêng của chúng ta. Tuy nhiên, dù phân chia như thế nào, nguyên tắc chính vẫn là người chồng là chủ gia đình và vợ là người giúp đỡ chồng quản trị gia đình.